Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ.
Dạ. Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và kính chào anh Phan Bắc.
Dạ vâng, mới đây thì có được một cái tin tức cho hay rằng có nhiều người nhận được cái message, nhận được tin nhắn nói rằng những nạn nhân của thảm họa thiên nhiên thì sẽ được giảm bớt 8% về tiền bồi hoàn thuế. Thì chuyện này như thế nào anh Lộc có thể trình bày cho quý khán giả được biết ạ? Dạ.
Dạ thưa anh thì cái đó anh là nhiều người nhận được nhưng mà cái đó giống như thiệt nhưng mà không phải thật. Tức là đó là những cái mà nó gọi là scam hoặc là những cái lừa gạt đó anh. Khi mà mình click vào cái form á để mà mình điền vào đó thì đó là cái mà nó là những cái người mà đưa ra những cái giả mạo này đó, là họ sẽ dùng những cái tin tức của chúng ta điền vào đó để mà làm những cái chuyện bậy bạ. Do đó là chúng ta phải cẩn thận, là thường á là như chúng ta biết á, là nếu mà có những cái trường hợp mà có những cái mà nó gọi là disaster relief hoặc này nọ đó, thì là có những cái tin tức ở trên báo chí hoặc là ở trong về từ chính phủ đưa ra. Còn cái này là những cái mà cái message đó, là chúng ta phải cẩn thận. Thì cái chuyện này nó không có đó anh, là tức là có những cái mà incentive, tức là những cái mà phụ giúp của chính phủ đã qua ra những cái mà disaster relief từ các tiểu bang và liên bang thì cho những người mà bị thảm họa thiên nhiên đó anh. Còn cái mà về mà giảm thuế hoặc là nó gọi là ABC bonus là on the, cái năm thế năm nay đó, là cái đó không có anh, và cái đó cũng không có cái dự định của chính phủ trong lúc hiện hành. Dạ thì đó là một cái mà giả mạo. Do đó là nếu mà chúng ta nhận được những cái message như vậy đó là chúng ta phải cẩn thận và đừng bao giờ mà đánh vào cái link mà họ cung cấp cho chúng ta, tại vì đó là cái mà nó ảnh hưởng tới chúng ta. Đó là như vậy đó anh, tại vì họ dùng những cái khuyến khích những cái giả mạo như vậy để mà chúng ta làm cho chúng ta thấy nó giống thiệt, tại vì trong đó nó cũng có đề là cái MyGov đồ này nọ, tức là mình tưởng là thật nhưng mà không phải là thật. Đó là một cái cách mà để mà họ lừa gạt, để mà lấy những cái chi tiết của cá nhân của chúng ta như là cái tên, tuổi, địa chỉ, email, số phone và những cái chi tiết để mà vô sổ băng của chúng ta đồ này nọ. Và đặc biệt á, cái lần lừa gạt này đó thì họ dùng cái giả mạo của cái MyGov website thì dòm thì nó giống như thiệt vậy đó nhưng mà không phải là thật tình. Do đó là chúng ta phải cẩn thận đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cái trang mạng có tên là my chấm một cái gov rồi chấm verification rồi gạch một cái digital.com thì thực sự thì nhìn qua thì thấy chữ my gov thì nghĩ rằng cái đó là cái của sở thuế, nhưng mà quý vị nên để ý cái đuôi đằng sau. Thì thưa anh, chuyện lừa gạt này cũng không hợp thời, bởi vì đây không phải là lúc để mà xin bồi hoàn thuế, anh thấy không? Thường thường hết một năm tài chính vào tháng 6, tháng 7 thì có lẽ nó còn hợp lý hơn là bây giờ mới có tháng 2 mà nói rằng sở thuế sẽ bớt lại 8% vào trong cái tiền bồi hoàn thì quá sớm. Thì nữa là người nào nóng lòng thì nhảy vào đó thì sẽ có lẽ là sẽ bị mắc bẫy của những người này. Nhưng mà một lần nữa người ta thấy rằng những kẻ gian này nó quá tàn nhẫn, anh thấy không? Là bởi vì những người nạn nhân của các thảm họa cháy rừng hay là lũ lụt, nạn hạn hán v.v. đã không thương tâm người ta, lại còn tìm cách để moi những cái thông tin đó hầu có thể làm gian lận. Đúng là một cái hành động gọi là quá tàn nhẫn, phải không anh Lộc ha?
Dạ thưa anh, thì đó là cái mà bởi thường á là có những cái trường hợp nó như vậy đó anh, và sở thuế họ cũng và những cái cơ quan chính phủ khác họ cũng có đưa ra những cái cảnh báo là đó là nên cẩn thận những cái phần đó. Và trong những cái năm qua đó là ngoài cái chuyện mà họ gửi cái message thì cái nhiều khi SMS đó, nhiều khi mình không tin tưởng bởi vì mình có thể mình bỏ được, còn có nhiều lúc á họ dùng cái giả mạo là nhân viên của sở thuế để mà gửi email hoặc là gọi điện thoại tới chúng ta và hăm dọa hoặc là làm cho chúng ta sợ. Có nhiều người cũng đã đóng cái số tiền như vậy nữa, do đó là có những cái cách lường gạt khác nhau. Dĩ nhiên đó là thì nhiều khi đó là họ muốn cách để mà họ lường gạt cái tiền bạc của người ta. Cái mà mình thấy là nó cũng hơi đáng mà lo lắng đó là thật sự là theo cái báo cáo của Sở Thuế đó, là trong năm vừa qua đó là có trên 15.000 người đã báo cáo là đã lỡ cho những cái chi tiết cá nhân, cho những cái trường hợp như vậy. Tức là 15.000 người trong cái năm vừa qua đó, tức là con số đó nó cũng nhiều và mình cũng có nói đi nói lại nhiều cái phần này. Và dĩ nhiên là Sở Thuế họ cũng đưa ra những cái cảnh báo, những cái media release và các cơ quan truyền thông họ cũng đưa ra những cái trường hợp này. Thì dĩ nhiên như anh nói đó, là thường á, team này á, họ lợi dụng những cái lúc mình thật sự á, là mình thấy cần có những cái cũng như là đang sắp chết đuối mà được cái phao để mà mình thầy nhảy lên. Thì nhiều khi mình nhảy lên, nhưng mà đó là những cái mà ảo tưởng, do đó là nó cũng rất là có nguy hại. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải nên cẩn thận với những cái mà trường hợp như vậy đó. Tại vì như chúng ta biết là ở nước Úc này đó, là có những cái trường hợp như là cái thảm họa thiên nhiên đồ này nọ đó, thì dĩ nhiên là chính phủ họ sẽ đưa ra những cái chương trình để mà giúp đỡ cho chúng ta. Không những là của chính phủ đưa tiếng mà của bên Sở Thuế hoặc là những cái cơ quan chính phủ đó. Nếu mà mình có nợ nần hoặc là mình có những cái bổn phận về thuế, trách nhiệm đâu mà mình chưa làm á, thì họ cũng sẵn sàng, họ cho chúng ta được cái thời gian gia hạn để mà mình giảm cái lo lắng buồn phiền tới cái chuyện đó, để mà lo gây dựng lại rồi bắt đầu á là mình sẽ tiến tới để mà mình làm bổn phận về thuế đồ này nọ. Tức là họ sẽ có những cái mà cơ gia hạn đặc biệt. Thí dụ như là trong cái vụ mà trái rừng vừa qua đó, Sở Thuế họ đã nói trước và bây giờ đó, tức là họ không cần đợi mình phải báo cho họ biết, mà họ sẽ tính ra những cái dùng những cái postcode nào mà thấy ảnh hưởng nặng thì tự động gia hạn. Thí dụ như là những cái nơi mà gần chỗ trái rừng đó, bây giờ cái hồ sơ pass của chúng ta trong cái quarter này đó, thì họ cho tới tháng 5 để mà nộp và cái thuế thu nhập là hồ sơ thuế cá nhân của mình đó, thì họ cho tới tháng 6. Đó là những cái mà họ gia hạn. Và dĩ nhiên nếu mà tới lúc đó mà mình chưa có làm được xong xuôi hoặc là không có khả năng để mà trả những cái số tiền đồ này nọ, thì mình có thể mình điều đình với Sở Thuế, thì họ cũng rất là nhân nhượng trong những cái trường hợp như vậy. Do đó cái phần mà về mà cái trách nhiệm hoặc là những cái mà lo lắng thì là mình không cần phải lo lắng nhiều, mà để mà nhiều khi mình sợ cái mình click vào những cái link như vậy đồ đó, là đó là những cái nguy hại. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Còn trường hợp mà nếu người nào nhận cái email hay là những cái SMS tin nhắn như vậy đó thì sẽ làm sao thưa anh?
Dạ thường á thì đó là nếu mà mình không có chắc chắn á, có thể là mình sẽ không trả lời hoặc là mình không cần trả lời. Và nếu mà họ giả dạng từ Sở Thuế thì mình có thể mình liên lạc với cái số đường dây của Sở Thuế, đường dây mà đặc biệt về cái đường dây nóng về cái phần scam, để mà check coi là cái cú điện thoại đó nó có thiệt hay không, thật sự hay không. Thì mình có thể là mình gọi vào số 1800 008 540, tức là 1800 008 540, để mà mình kiểm lại coi là những cái cú điện thoại hoặc là những cái email đó nó có thật sự là thật không đó anh. Do đó là mình có thể mình kiểm trước. Và cũng xin lưu ý là thường Sở Thuế nhiều khi cũng gửi cho chúng ta một cái SMS hoặc là email, và thường là cũng có gọi điện thoại, hoặc là có những cái mà họ đưa ra những cái công ty khác để mà ví dụ đòi nợ hoặc là nhắc nhở chúng ta trả nợ đồ này nọ, thì có nhiều khi họ gọi cho chúng ta để mà nhắc nhở, và thường thì là họ hỏi chúng ta chi tiết đồ này nọ. Tuy nhiên cái mà họ sẽ không hỏi chúng ta đó là chúng ta hỏi về cách thức là bây giờ mình có cái refund hoặc là mình có tiền bồ vàng đó, mà bây giờ cách nào để mà cho cái account hoặc là này nọ để mà chúng ta lấy tiền lại đồ này nọ đó, là cái đó là họ sẽ không có làm như vậy, mà họ chỉ báo chúng ta biết là ví dụ nói là cái hồ sơ thuế của mình chưa nộp, hoặc là mình còn thiếu nợ bao nhiêu đó phải trả ngày nào, ví dụ như vậy thôi, chứ không có mà đi sâu vào chi tiết cái chuyện đó. Và đặc biệt là nếu mà những cái cú điện thoại mà gọi lại chúng ta đó, là thường là không có cái chuyện mà những cái hành động mà bất lịch sự khi mà gọi, tức là hăm dọa chúng ta là phải bắt ở tù hoặc là đuổi về nước đồ gì đó, là những cái mà sẽ không có cái chuyện đó từ bên sở thuế hoặc là các cơ quan chính phủ. Thường là họ sẽ không có những cái hành động mà hăm dọa như vậy qua điện thoại đồ này nọ. Một cái nữa đó là cái khi mà người ta gọi điện thoại đó, mà trong đó, đó thường đó là cái của sở thuế đó, nó gọi là cái caller ID thôi. Là nếu mà để năm trên cái đó đó là tức là không phải của sở thuế, thường là sở thuế gọi đó, nó sẽ không có cái số hiện lên. Và cái nữa quan trọng nữa là sở thuế họ không có yêu cầu chúng ta trả tiền ngay lúc đó, hoặc là nói là trả bằng qua cái cashless cash, hoặc là cái iTunes, hoặc là Google Play, Visa đồ này nọ, hoặc Triple đồ đó, là cái đó là sẽ không có cái trường hợp như vậy. Do đó là mình nên cẩn thận, nếu mà lỡ mà chúng ta bị lừa gạt mà nhiều khi vô tình bị như vậy đó, thì cái tốt nhất là chúng ta nên gọi cho sở thuế cũng ở số là 1800 008 540, để mà nhờ cách giúp đỡ, để mà thông báo, để mà họ có thể giúp đỡ chúng ta, để mà ngăn chặn cái chuyện đó nó tiếp tục xảy ra.
Dạ vâng, ngoài số điện thoại là 1800 008 540 để báo cáo một cái vụ mà lừa gạt về sở thuế, thì thưa anh cũng có một trang mạng nữa, anh có thể cho quý khán giả biết được cái trang mạng này như thế nào không anh?
Dạ thưa anh, thì cái nếu mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái tai họa và cần cái sự giúp đỡ của sở thuế, không nhất thiết là phải natural disaster, nhưng mà có những cái tai họa mà nó có thể ảnh hưởng tới chúng ta, thì chúng ta cũng nên liên lạc với sở thuế để mà nhờ họ giúp đỡ, chứ đừng khó mà cũng như là ví dụ như là mình cứ để cái hồ sơ thôi, không làm gì hết, mặc dù nó trễ mà mình cũng không đụng tới này nọ, chừng nào sợ tới thì tính sao. Cái đó là cái mà không nên, tại vì mình nên liên lạc với họ để mà điều đình với họ và trình bày cho họ biết là mình trường hợp của mình như vậy, thì họ cũng sẽ làm việc với chúng ta để mà giúp chúng ta qua một cái lúc mà khó khăn như vậy. Do đó là nên liên lạc để mà nộp những cái hồ sơ hoặc là này nọ, mà nếu mà nó đã trễ hạn, chứ đừng có nói là tại không có thể không có tiền để trả thì cứ để cho nó trễ. Tại vì ngoài cái tiền mà nó trễ, trong cái tiền mà nó gọi là interest, tiền lãi mà sẽ thấy tính, còn cái phần nó gọi là cái penalty, tức là tiền phạt khi mà chúng ta không nộp hồ sơ. Do đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận về cái phần đó. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc lại đó là, tại vì nếu mà chúng ta nộp hồ sơ thuế trễ thì họ phạt những cái phần đó, nhưng mà cái phần là cái tiền hưu bổng cho nhân viên, tức là cái super guarantee obligation, tức là cái bổn phận của chúng ta phải đóng cho tiền super cho nhân viên đó, là chúng ta phải làm đúng hạn. Tại vì cái đó nếu mà mình đúng trễ thì là chúng ta sẽ không được khai thống trị thuế và chúng ta cũng sẽ bị phạt, và cái đó là sở thuế họ không có nhân nhượng trong cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng, Lộc cũng quên đọc cái địa chỉ của trang mạng của sở thuế khi báo cáo một cái vụ lừa gạt, thì chúng tôi cũng xin đọc là www.ato.gov.au/report-a-scam, viết liền với nhau. Có phải vậy không anh Lộc?
Dạ đúng vậy anh. Dạ thì đó là chúng ta có thể vào đó để mà báo cáo trong đó, thay vì qua điện thoại. Nếu mà chúng ta không muốn điện thoại thì có thể vào cái website đó để mà báo cáo.
Dạ vâng, một vấn đề thời sự đó là, thưa anh, dịch coronavirus mà hiện giờ gọi là COVID-19 lây lan khắp thế giới, mà Trung Quốc và tại Úc cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong cái kỹ nghệ du lịch cũng như vấn đề du học của các sinh viên Trung Quốc tại Úc. Thì thưa anh, có nhiều nguồn tin cho rằng dịch bệnh coronavirus cũng là một thảm họa thiên nhiên, có thể xếp vào chẳng hạn như vậy. Thì liệu rằng ATO có những biện pháp gì giúp đỡ không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với cái căn bệnh đó đó anh, chính phủ chưa có đưa ra một chương trình nói là đây là một cái thảm họa, mặc dù như anh nói là cái sự ảnh hưởng tới cái kinh tế của nước Úc thì nó rất là cao. Thí dụ như là học sinh không vào được học trường học thì tất cả những cái ngành nghề như du lịch hoặc là cái trường học đồ thì đó là nó sẽ bị ảnh hưởng nặng về cái phần đó. Cũng như những cái quán ăn, nhà hàng đồ, những cái khu mà shop của người qua đồ làm việc đó anh, thì đó là nó cũng có ảnh hưởng rất là nhiều. Tuy nhiên đó là chưa cái có những cái chính phủ, thí dụ như là ở bên Queensland thì chính phủ bên đó họ cũng có đưa ra một cái đề nghị để mà yêu cầu chính phủ liên bang coi xét lại để mà cho những cái vùng như là tây bên ngoài bắc của Queensland đó, là được giảm, tại vì cái sự mà nó giảm về cái tiền, tại vì không có sức cản được nữa, tức là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới những cái ngành nghề khác nhau chứ không phải một. Và có những cái nhà hàng mà rất là nổi tiếng mà cũng phải sập tiệm, phải đóng cửa là tại vì cái virus này. Tuy nhiên là chính phủ chưa có đưa ra một cái quyết định để mà nói là đưa ra để mà nói là ở đây là một thực sự là một cái thảm họa thiên nhiên, thì cái đó là chưa có. Do đó là mỗi cái trường hợp của chúng ta thì dĩ nhiên là như chúng tôi trình bày đó, là khi mà chúng ta gặp rắc rối về cái trường hợp của chúng ta đó thì chúng ta có thể liên lạc thẳng với sở thuế thì để mà điều đình thẳng với sở thuế những cái trường hợp cá nhân của chúng ta, chứ không chưa được gọi nó là một cái natural disaster, tức là chưa phải là một cái là thảm họa thiên nhiên để mà được cái sự mà gia hạn mà cũng như tất cho tất cả, mà cái này là mỗi cái trường hợp khác nhau để mà mình ảnh hưởng mà mỗi cái trường hợp của mình để mà liên lạc với sở thuế để mà trình bày cho họ, thì dĩ nhiên là họ cũng sẽ biết và có những cái trường hợp như vậy. Ví dụ như là có những cái trường hợp đó là cái thu nhập của chúng ta có thể là từ 100% mà có thể xuống còn 15-20% đồ này nọ, hoặc là không bán được, đó là những không thâu được đồ này nọ, thì đó là những cái mà nó cũng làm cho cái những cái cơ quan, những cái mà chính phủ họ cũng đang nghiên cứu về những cái trường hợp đó, nhưng mà hiện tại thì chưa có.
Dạ vâng. Về cái dịch bệnh này đó thì chắc chắn rằng trong tương lai dù muốn dù không thì chính phủ liên bang cũng có những biện pháp để giúp đỡ cho các ngành hiện giờ coi như là tê liệt, giống như ngành du lịch và các kỹ nghệ xuất cảng than đá, sắt thép và Trung Quốc vân vân. Nhưng mà thưa anh, trong khi mà chờ đợi chính phủ liên bang ban hành cái quyết định là công nhận coronavirus là một thảm họa thiên nhiên, thì các xí nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cũng đâu có một cái thu nhập nào. Thành ra trong cái trong tờ khai BAS của họ cũng cho thấy rằng cái lợi tức của họ bị giảm, và như vậy thì ảnh hưởng tới số thuế đóng cho họ. Chắc chắn rằng sở thuế sẽ giải quyết vấn đề đó trong cái phần việc của mình, phải không anh ạ? Chứ đâu có đòi hỏi mà đóng thuế nhiều hơn, hoặc là phần thuế phải căn cứ vào lợi tức của doanh nghiệp thu nhập được, phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, nhưng mà cái đó là cho ví dụ như là cho 3 tháng vừa qua thì có thể là nó ảnh hưởng, thì đó là mình sẽ không có khai thuế nhiều hơn. Tuy nhiên như chúng ta biết là cái thuế hồ sơ là nó có hai loại, một là cái GST tức là cho làm cho cái batch và trả tiền cho những cái chi phí, những cái tiền mà thuế mà mình lấy trừ thẳng của công ty, của nhân viên đồ này nọ, tức là khi mà mình mặc dù là có thể là mình bán có khắp đồ này nọ, nhưng mà nhân viên nếu mà mình nhận họ full time thì họ của mình cũng phải trả tiền đó, và khi mà trả tiền thì mình cũng phải có cái tiền để mà mình trừ cái tiền thuế đó để mà đóng cho sở thuế và cái tiền hưu bổng của họ nữa. Đó là những cái. Và ngoài cái chuyện mà cái base đó thì còn cái thuế lợi tức, tức là cái thuế thu nhập hàng năm, thì thường á là tới khoảng tháng này tới tháng năm là đó là những cái thời gian mà những cái business bắt đầu là khai thuế cho cái năm tài khoá trước đó đó. Do đó là bây giờ đó là cũng sẽ có một số là sẽ có thể là bị trở ngại trong cái việc mà trả tiền thuế đó, thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta có thể liên lạc với sở thuế khi mà cái thời hạn mà phải nộp cái hồ sơ và phải đóng thuế cái tiền đó, thì là mình có thể mình liên lạc với sở thuế để mà trình bày và có thể xin để mà trả góp theo thời hạn đó, thì đó là những cái. Nhưng mà như chúng tôi nói đó, là cái quan trọng đó là cái tiền shipper đó, là chúng ta phải đóng cho nhân viên của chúng ta đúng thời hạn, còn những cái phần khác mình có thể mình điều định với sở thuế. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều, và thời lượng dành cho tiết mục Thuế và Bạn vào mỗi tối Chủ nhật đến đây cũng đã hết. Xin chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay, và xin hẹn quý vị cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ xin chào và chào anh Văn Bách.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.